Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tiếp qua đoạn 11. Duyên môn khởi vấn viết, nhược bất tồn thân kiến, vân hà hành trụ tọa ngọa giả, đáp viết. Đảng hành trụ tọa ngọa, hà tu lập thân kiến. Vấn viết. Ký bất tồn giả, đắc tư duy nghĩa lý phủ, đáp viết. Nhược kế hữu tâm, bất tư duy dược hữu, nhược liễu vô tâm, thiết tư duy dược vô. Hà dĩ cố, thí như thiền sư, tịnh tọa, nhi hưng lự, mảnh phong loạn động, nhi vô tâm giả. Và đoạn 12. Duyên môn vấn viết, nhược hữu sơ học đạo nhân, hốt ngộ nhân duyên, tha dục lai hại, vân hà đối trị, nhi hợp đạo hồ. Đáp viết, nhất cá bất tu đối trị, hà dĩ cố, khả tị tị chi, bất khả tị nhậm chi, khả nhẫn nhẫn chi, bất khả nhẫn khóc chi. Vấn viết, nhược khóc giữ tha hữu ngã kiến nhân hà biệt. Đáp viết, như chữ khấu chung kỳ thanh tự nhiên xuất giả, hà tất tức hữu ngã hồ, nhữ nhược cưỡng tử tróc tâm, giáo sĩ tâm nhẫn thử nải tồn đại đại ngã. Vấn viết, nhân chi ai khóc trung hữu tình động, khởi đồng chung hưởng. Đáp viết, ngôn đồng giữ bất đồng giả, đảng thị nhữ đa sự, vọng tưởng tư lương tác thị vấn, nhược vô tâm phân biệt giả, đạo thể tự nhiên. Vấn viết, ngô văn thánh nhân binh bất khương, khổ bất uổng, sắc bất thọ, tâm bất động, thử hà vị giả. Đáp viết, nhược liễu nhất thiết pháp tức vô ngã, thanh giữ bất thanh, động giữ bất động, câu hợp đạo lý vô phòng ngại. À, tức là ngài Duyên Môn mới hỏi, nếu mà chẳng còn thân kiến, tức là cái kiến chấp mà về ngã đó, thân kiến mà chỉ cho cái những cái kiến chấp mà có thật ngã tồn tại đó, thì làm sao mà đi đứng ngồi nằm? Tức là nếu mà chẳng còn thân kiến thì làm sao mà đi đứng ngồi nằm? Đáp, chỉ đi đứng ngồi nằm đâu cần lập thân kiến. Mà hỏi, đã chẳng còn, tức là chẳng còn thân kiến thì có được suy nghĩ nghĩa lý chăng? Đáp, nếu chấp có tâm thì chẳng suy nghĩ cũng có, còn nếu rõ không tâm thì dù suy nghĩ cũng không. Tại sao? Ví như thiền sư ngồi yên lặng mà giấy lo nghĩ, còn gió mạnh loạn động mà vô tâm. Duyên Môn hỏi, qua đoạn 12, nếu có người mới học đạo, chợt gặp nhân duyên người khác muốn đến làm hại, thì làm sao đối trị cho hợp đạo? Đáp, chẳng cần đối trị một cái gì, tức là một kẻ nào đó, chẳng cần đối trị cái gì. Tại sao? Cái có thể tránh thì hãy tránh đi, còn cái chẳng thể tránh thì cứ mặc nó. Cái có thể nhẫn thì hãy nhẫn, còn cái không thể nhẫn thì khóc. Hỏi, nếu khóc thì đâu khác gì với người có thân kiến? Tức là nếu khóc thì đâu khác gì với người mà có thân kiến? Đáp, như chài gõ chuông, tức là như chài giọng chuông, thì tiếng đó tự nhiên phát ra, thì đâu cần là có ngã, tức là đâu cần là có ngã, đâu hẳn là có ngã. Nếu ông mà tức là nếu ông mà cố hết sức, tức là cố hết sức để mà đè tâm, không? Rồi nghiến răng chịu đựng, thì đây chính là còn cái ngã rất to. Hỏi, người buồn khóc thì trong đó có tình động, thì đâu đồng với tiếng chuông? Đáp: nếu nói đồng và chẳng đồng thì chỉ là ông đa sự vọng tưởng nghĩ lường mà khởi lời hỏi ấy. Nếu không tâm phân biệt thì thể đạo là tự nhiên. Hỏi: tôi nghe thánh nhân thì binh chẳng làm tổn thương, khổ chẳng làm công phước, sắc chẳng thọ, tâm chẳng động, đây là nghĩa gì? Đáp: nếu rõ tất cả pháp là vô ngã thì tiếng và chẳng tiếng, động và chẳng động đều hợp đạo lý, không ngăn ngại. Thì cái đoạn này tới đoạn 11 là Dương Môn mới hỏi: bây giờ nếu mà chẳng còn cái thân kiến, tất nhiên chẳng còn cái mà kiến chấp mà về ngã đó, chứ là kiến chấp về ngã, không thấy có ngã thật thì làm sao mà lại đi đứng nằm ngồi, chứ không có thấy ngã thì không có ngã thì sao mà đi đứng nằm ngồi. Thì mới đáp là chỉ đi đứng nằm ngồi thôi, đâu cần phải lập thân kiến, thì đâu cần phải lập cái kiến chấp về ngã. Thì ở đây là cái hiểu lầm, tưởng là gọi là không còn thân kiến là tất nhiên là không còn cái thân gì hết, mà không còn cái thân, không còn thân kiến tức là không còn cái kiến chấp thật có ngã, thì giờ sạch cái kiến chấp thôi, chứ còn cái đi đứng nằm ngồi thì đâu có dính dáng gì, thấy không? Tất nhiên là đi đứng nằm ngồi mà không tâm chấp trước thì tất nhiên là nó tự do tự tại biết mấy rồi, thì đâu có dính dáng gì. Chỉ cần là hết cái tâm mà chấp trước đó, cái kiến chấp đó nó sạch thôi, thì cái còn cái đi đứng nằm ngồi thì nó vẫn là tự nhiên tự tại thôi, đâu có ngăn ngại gì, đâu phải là sạch hết cái kiến chấp về cái ngã thì rồi cái thì nó giống như khúc cây khúc gỗ không còn biết đi đứng nằm ngồi gì hết. Cho nên là đi đứng nằm ngồi mà không có cái tâm chấp trước gì hết thì nó vẫn là tự tại. Cho nên đây là không cái kiến chấp về thân thôi, chứ còn không phải là phá về cái thân hay là hoại về cái tướng mà đi đứng nằm ngồi. Hiểu như vậy là để mình thấy rõ là sạch cái chấp là cái căn bản, không có chấp thì mình hành động nó được tự do tự tại, còn là đi đứng nằm ngồi mà còn có cái thân kiến tức là cái chấp ngã thì sao, thì nó dễ sanh cái phiền não, thấy không? Đi đứng nằm ngồi cho rằng có cái ngã trong đó, có mình trong đó, đi có mình đi, đứng có mình đứng, ngồi có mình ngồi á, thấy không? Thì tất nhiên là mình đi đó rồi, ai mà đi chợt qua mặt một cái thì nổi giận liền, đi có ngã. Rồi mình ngồi đó mà chợt mà ai lại giành chỗ cái, ví dụ đi xe đó, mình ngồi ai chợt mà đến giành chỗ thì cái tiền nổi sân, thì đó là còn có thân kiến chấp ngã. Còn nếu mà sạch hết thân kiến thì đi đứng nằm ngồi tự do tự tại, không có bị cái phiền não mà nó chen vào. Thì như vậy là sạch cái thân kiến thôi, chứ không phải là thành ra như khúc gỗ. Nhưng mà ở đây thì Dương Môn hỏi tiếp: nhưng mà đã chẳng còn thân kiến thì có được là suy nghĩ nghĩa lý chăng? Tức là không còn có cái thân, không còn cái kiến chấp người ngã thì như vậy là có cái suy nghĩ về nghĩa lý được không? Thì đây nếu mà chấp mà, nếu mà chấp có tâm á thì chẳng suy nghĩ cũng là có thôi, không? Còn mà rõ không tâm á thì dù suy nghĩ cũng là không. Cho nên là mới ví dụ cũng như là thiền sư, không? Tuy là ngồi yên vậy đó nhưng mà vẫn là giấy lo nghĩ. Còn gió mạnh loạn động mà lại vô tâm. Phải không? Thì dưới đây là cho thấy nghĩa là nếu mà có tâm á, có tâm có chấp trước, còn có tâm có chấp trước á thì dù cho nghĩa là không, nghĩa là cố đè cho nó không suy nghĩ nhưng mà nó cũng là loạn động mà rối bời, không? Bởi vậy cho nên ngồi thiền ở đây nói thiền sư mà ngồi yên lặng, tuy thấy bên ngoài giống như ngồi yên lặng vậy đó nhưng mà bên trong thì nó ồn ào, cho nên nó giấy lo nghĩ tùm lum trong đó. Thì này giống như mình chứ không gì hết, không? mỗi bữa là lên ngồi trên thiền đường thấy yên vậy đó, nhưng mà trong đó thì có nhiều khi đánh lộn trong đó. Nhiều khi đánh lộn rồi đủ thứ trong đó. Thì như vậy đã còn có tâm, cho nên rồi dù cho cố kiềm cái thân, cố đè cái tâm, nhưng mà nó càng kiềm càng đè thì vẫn càng loạn. Còn rõ được vô tâm thì dù cho đi đứng động nhưng mà nó vẫn yên. Còn cái này ngồi yên mà vẫn động là nó lại ngược lại. Vì vậy cho nên là đây là cốt nhấn mạnh cho mình, đó là thấu rõ đạt được cái lý sống vô tâm thì cái chính, còn không phải là cái kiềm với cái hình thức bên ngoài. Thì như vậy là vô tâm thì động tịnh nó không hai, còn có tâm thì dù cho bên ngoài giống như là yên, giữ cho yên, nhưng mà bên trong nó vẫn động.